Kính mời hội thánh đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa đã viết trong sách Mác đoạn 14 câu 43 đến 46. Người Do Thái bắt Chúa, Ngài đang còn phán, tức thì Giuđa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với toán đông cầm gươm và gậy. Bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến, vả đứa phản Ngài đã cho chúng dấu hiệu này: hễ tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điều đi cho cẩn thận. Vậy khi Giuđa đến rồi, liền lại gần Ngài mà nói rằng: lạy thầy, rồi nó hôn Ngài. Chúng bèn tra tay bắt Chúa Giêsu. Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến 19. Chúa chịu khổ với Chúa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thòi lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, ta hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của chúng, của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thứ tư tuần tới đây lúc 10 giờ tại West Houston Nursing Home, Hội Thánh chúng ta sẽ có chương trình tạ ơn cho Nursing Home lúc 10 giờ. Thì tới giờ phút này khoảng trên dưới 30 người ghi danh để tham dự. Thành ra quý ông bà, anh chị em, vào ngày thứ tư tuần tới đây, nếu mà Chúa cho phép hoặc là có thì giờ, nên tham dự ghi danh với ông trưởng ban truyền giáo ở đây. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi ngày trong cuộc sống, quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, phải đối mặt với nhiều cái quyết định, và đôi khi phải quyết định liệu tôi có phục tùng Chúa hay không, hay là cái kế hoạch, hay là những cái mục đích tôi phải chọn lựa cho cái con đường của tôi ngày hôm đó là như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu cũng phải đối diện với những cái câu hỏi khi mà làm những cái quyết định. Và chúng ta cũng biết, quý ông bà anh chị em, khi mà học qua cái bài học trường Chủ nhật trong cái bài số 11 đó, thì Chúa chọn cái kế hoạch cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài. Và cái chương trình cứu chuộc đó cho mọi dân tộc, trong đó có tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Để ôn lại chút xíu về cái bối cảnh, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trải qua cái thời gian cầu nguyện rất là nhiều tại vườn Gethsemane, và Ngài sẵn sàng vâng phục kế hoạch của Đức Chúa Trời trong sách Tin Lành Mác đoạn 14 câu 32 tới câu 42. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người con cái Chúa, những người gọi là môn đồ của Chúa Giêsu Christ, cũng phải đối mặt với những cái quyết định. Và trong đó, cái quyết định đó hoặc là theo đường lối của Chúa, cái chương trình kế hoạch của Chúa, hoặc là đi theo cái con đường riêng tư của mình. Khi mà tuân phục được cái mục đích của Chúa thì mới khám phá ra cái điều diệu kỳ, trọn vẹn, đầy đủ mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý ông bà, anh chị em. Và trong đức thánh linh của Chúa, quý ông bà, anh chị em có được cái sức lực hay là cái quyền năng ngay nơi cái thời điểm mà Chúa sử dụng và có thể kinh nghiệm được cái niềm vui khi mà theo cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con những thử thách chúng con phải đối diện và chúng con phải làm quyết định như thế nào theo gương của Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa chép trong sự thử thách hay là tiếng Anh gọi là ordeal thì có ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em. Chúng ta phải thấu hiểu cái sự thử thách của Chúa Giêsu Christ như thế nào, và đồng thời phải thấu hiểu lời Phê-rơ nhắc nhở con cái Chúa, tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, những cái sự thử thách mà chúng ta phải vượt qua hay là phải thấu hiểu, và đồng thời phải thấu hiểu được cái sự vinh hiển của Chúa khi chúng ta có tấm lòng vâng phục. Trước khi đi vào cái đề tài, kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm thứ Tư vừa qua, một em 8 tuổi, sau khi tan trường học rồi, thì không bố mẹ, không có người thân nào tới mà chở em về nhà. Thành ra xe bus đi qua và bố mẹ đáng lẽ tới đón thì không có tới đón. Và nhà trường đã gọi cảnh sát để tới cái địa điểm, cái nhà để coi thử sao. Và khi bước vô cái nhà lúc 7 giờ tối thứ Tư đó, thì thấy một người nữ tuổi trung niên bị đánh chết, coi như là bầm dập. Và cái người nam treo cổ tự tử. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà tôi nhận được cái điện thoại của những người cảnh sát nói Mục sư Sơn, Hội Thánh West Houston có thể làm được gì để mà giúp đỡ, thì cũng biết làm gì luôn. Và cái em này phải ở qua đêm dưới cái gọi là Children Protective Service, CPS. Mà tạ ơn Chúa thì cái, những cái người mà chăm sóc cái em này qua đêm đó và bây giờ hiện tại ở trong cái nhà đó là một người tin kính Chúa. Tôi tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà cái sự thống khổ, cái psychological hay là cái vấn đề tâm lý của cái em này sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời của các em. Và trong cái cộng đồng cảnh sát đó nói Hội Thánh có thể làm được gì, nhất là cái mùa lễ sắp sửa tới đây. Lễ tạ ơn có rất là nhiều gia đình có thể họ đánh giết nhau, họ có thể giết nhau. Và cái mùa Giáng sinh trung bình là từ 10 cho tới 15 em thiếu niên tự tử. Đó lý do tại sao cái mùa Giáng sinh phải được xảy ra vào trong cái ngày gọi là Christmas Eve. Cái ngày Giáng sinh đó là cái ngày các em thanh thiếu niên tự tử nhiều nhất. Tại không có cái chỗ nào để đi, Hội Thánh phải mở cửa trong cái thời điểm đó để những người cảnh sát này họ sẽ thông báo để những em mà họ biết rằng gia đình đang bị lộn xộn, có những cái đau khổ xảy ra, họ tìm đến hoặc là mang các em đến tại Hội Thánh West Houston ở đây để các em này có thể kinh nghiệm được cái tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ, cái sự vui mừng và bình an mà đôi khi chính gia đình các em không có cung cấp được. Và cái điều này là cái điều rất đáng để làm. Và những người trong cái cộng đồng cảnh sát hỏi, nói rằng họ đang dự tính có một cái fundraising cho các em 8 tuổi đó. Họ đã chuẩn bị thức ăn, họ đã quảng bá, họ cần cái chỗ. Và Hội Thánh West Houston là cái hội thánh đầu tiên họ hỏi. Vào ngày 1 tây tháng 12 tới đây, Hội Thánh có thể mở cửa để họ làm điều này hay không? Tôi trả lời với họ để tôi cầu nguyện và họp với các anh em để xem thử ngày thứ sáu, 1 tháng 12, hội thánh có thể mở cửa những cái giờ giấc họ sẽ cho biết, để rồi những người có cái tình yêu thương trong cứu Chúa Giêsu Christ có thể đến để mà trong cái fundraising này, và cái foster home cũng có thể mang các em đó đến đền thờ của Chúa để chúng ta có cái cơ hội để mà chia sẻ phúc âm. Chỉ có lời của Chúa, chỉ có Đức Thánh Linh của Chúa, cái sự tin nhận Chúa Giêsu mới có thể, giống như cái bài ca vừa qua, những cái tấm lòng đau khổ, những cái tấm lòng tan vỡ mới được có thể hàn gắn được. Cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta đóng góp trong cái phần này. Và tại sao họ lại liên lạc với hội thánh West Houston? Tôi nói là hội thánh chúng ta trong cái chương trình Nursing Home trước đại dịch chúng ta đều làm rất là đều đặn mỗi tuần. Và cái năm vừa qua, 2 năm vừa qua, bởi vì COVID là nó chúng ta ngừng, và bây giờ họ mở cửa trở lại, và chỉ có hội thánh West Houston trở lại đều đặn vào mỗi ngày thứ tư lúc ngày thứ ba lúc 10:30. Nhưng mà tuần tới đây là không có cái giờ thứ ba, là tại vì chúng ta có cái chương trình lớn vào cái ngày thứ tư. Xin quý vị cầu nguyện. Rất là nhiều người đau khổ ngoài kia, tạ ơn Chúa chúng ta đóng góp một phần nào đó trong sự xoa dịu những cái đau khổ. Cái này nó đến nỗi mà nó đã bùng nổ ra rồi, thành ra cộng đồng mới biết. Nhưng mà hội thánh đã giúp đỡ rất là nhiều gia đình, coi như là phải đề phòng trước khi cái chuyện nó xảy ra. Tôi họp với một số cảnh sát, cũng như ông surgeon, cũng giống như những người ở đây, họ nói phải làm sao chặn cái điều này trước khi nó xảy ra. Đến khi mà xảy ra thì rất là tàn thương, và cái ảnh hưởng của các em này có thể suốt cuộc đời của em. Và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể hàn gắn, mới có thể ban lại cái sự bình an này. Thành ra chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở cái sự thử thách của Chúa Giêsu được chép trong sách Tin Lành Mác đoạn 14 câu 43 tới câu 46 đã xảy ra cho Chúa Giêsu. Ngay khi Ngài đang đói thì Giuđa là một trong những 12 sứ đồ đến cùng một đám đông cầm gươm gậy do các thầy thượng tế, chuyên gia kinh luật và các trưởng lão sai đến. Câu 44, kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này, thì tôi hôn ai, chính người đó sẽ bắt lấy, dẫn đi cho cẩn thận. Câu 45, vừa đến, Giuđa lập tức tới gần Ngài nói, chào Thầy, rồi hôn Ngài, chúng ra tay bắt Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự thử thách của Chúa Giêsu không phải là từ cái người ngoài, mà ngay những cái người gọi là môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Giuđa Iscariot đã đi theo Chúa. Ông có tin Chúa không? Có, ông tin Chúa. Ông có từng làm phép lạ không? Có, ông có làm phép lạ. Nhưng mà khi mà đối diện tới những cái vấn đề lớn, thì cái sự phản bội hay là cái sự thử thách đến với Chúa Giêsu từ những người bên trong. Và đây là cái thí dụ cho biết là Gethsemane, trong cái vườn Gethsemane đó. Và khi Giuđa đến ôm lấy Chúa, chào Thầy, hôn Ngài, thì đó là cái dấu hiệu để cái quân đội của thời đó đến bắt Chúa. Cái vườn Gethsemane, một số quý ông bà, anh chị em đã đi du lịch Do Thái rồi, thì biết là cái khu rừng Ô-liu nằm đối diện với cái thung rừng lùng Kidron trên sườn phía tây của núi Olive. Chúa Giêsu và môn đệ của Chúa thường thường tụ tập hay là đến nơi đó để gặp gỡ nhau. Và trong cái bối cảnh ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà, anh chị em, một tuần một lần chúng ta đến đền thờ của Chúa để học các lớp trường Chủ nhật, để mà cùng nhau thờ phượng Chúa, thành ra phải suy nghĩ rằng hội thánh của Chúa hay cái đền thờ này còn giống như cái vườn Gethsemane ngày xưa. Và Giuđa Iscariot biết rằng là ông sẽ gặp Chúa Giêsu tại vườn này, và ông dẫn các thầy tế lễ, hay là ông cho cái dấu hiệu các thầy tế lễ, cả thầy thông giáo, các trưởng lão đến cái vườn Gethsemane để mà nhận diện Chúa Giêsu bằng cách cái nụ hôn. Và cái dấu hiệu ông làm điều này để cho các binh lính biết là đây là ai, đây là Chúa Giêsu Christ và phải bắt ai. Và khi chúng ta học về cái sự thử thách của Chúa Giêsu, Chúa có biết điều này không? Chúa biết chứ. Tại vì nếu mà quý ông bà anh chị em ôn lại lời của Chúa trước đó, trước khi mà Khải Hoàng đi vào thành Jerusalem, thì Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ của Chúa rằng Ngài sẽ chết dưới tay những người lãnh đạo tôn giáo. Và đồng thời trong Mác đoạn 8 câu 31 tới câu 33 cũng nói rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết đó. Thành ra lúc mà khi mà nói chuyện hay là nói chuyện với các môn đệ của Chúa, Chúa cho một cái hình ảnh tương lai nhưng mà không có cái thời điểm. Và cái đoạn 14 này cho biết cái thời điểm là cái ngày hôm đó, tối hôm đó. Và cái sự thử thách lớn nhất sẽ xảy đến với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đi qua sự thử thách của Chúa Giêsu thì lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy dỗ con cái Chúa, cái sự thử thách mà con cái Chúa phải chịu là như thế nào. Điều thứ hai, sự thử thách của con cái Chúa, của chúng ta. Lời của Chúa chép, anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên về sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như việc khác thường xảy ra anh chị em. Nhưng hãy vui mừng vì anh chị em được giữ phần trong sự đau khổ của Chúa cứu thế, để anh chị em được hân hoan vui mừng hơn khi vinh quang Ngài được bày tỏ. Câu số 14, nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa cứu thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang và Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. Đừng có ai trong anh chị em chịu khổ như một kẻ giết người, trộm cướp hay làm điều gian ác, ngay cả như người xen vào việc người khác. Câu số 16, tuy nhiên nếu anh chị em chịu khổ vì một cơ đốc nhân, đừng xấu hổ, nhưng hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì được mang tên ấy. Khi mà đọc lời của Phi-e-rơ, quý ông bà anh chị em có hãnh diện mình là con cái Chúa hay không? Mà nếu hãnh diện thì chúng ta làm điều gì? Phải tỏ lộ cái sự hãnh diện mình là con cái của Đức Chúa Trời, mình là tội tớ của Chúa, mình là một cơ đốc nhân. Tại sao khi mà làm cha làm mẹ mình có được đứa con, con trai hoặc con gái, người bố hay người mẹ, người bố thường thường vô sở khoe, tôi mới có được đứa con trai, tôi mới có được con gái, khoe. Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta không khoe được cái người cha của mình hay là đấng cứu rỗi chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phi-e-rơ thông báo với các độc giả hay là con cái Chúa rằng giống như Chúa Giê-xu, con cái Chúa cũng sẽ chịu thử thách đau đớn. Thành ra Phi-e-rơ khuyên đừng có ngạc nhiên, sự thử thách sẽ đến, đừng có ngạc nhiên, đừng có coi đó là cái điều bất thường. Thành ra cái cuộc đời của con cái Chúa, nếu mà chúng ta theo gương Chúa Giê-xu, cái thử thách là cái điều bình thường. Ngay cả Gia-cơ mà chúng ta đã học qua, mà tôi lặp đi lặp lại trên đây là cũng hơn 10 lần. Các anh chị em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến bất ngờ đó như là một sự vui mừng trọn vẹn. Thành ra sự thử thách đến trong cái cuộc đời của quý bà anh chị em hay là trong mỗi ngày trong cuộc sống là cái điều bình thường. Và nhiều người, kính thưa quý ông bà anh chị em, mà khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ thì họ kỳ vọng rằng là khi mà tôi tuyên xưng đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Christ thì cái cuộc đời của tôi nó sẽ rất là hoàn toàn, nó có cái sự bình an, nó có sự thanh thản, cuộc đời của mình nó bình tĩnh, sáng đi làm rồi chiều về nhà rồi ăn uống rồi ngủ, không có cái gì là thử thách xảy ra cả. Nhiều người họ nghĩ như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự thử thách sẽ đến khi chúng ta tin nhận Chúa. Phải chấp nhận cái điều này thì lúc đó mới những cái điều xảy ra là điều bình thường. Thì lúc đó mới thấu hiểu được lời của Chúa, thì cái sự vui mừng và sự bình an mới đến trong lòng của quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Thành ra chúng ta phải chia sẻ. Khi mà hiểu được điều này rồi đó, thì khi mà giống như khi mà tôi tiếp xúc mà gặp những cái người mà ở ngoài kia, hay là tới cái thăm viếng cái gia đình mà bị hoạn nạn đó đó, thì mới thấu hiểu được cái lòng của Chúa Giêsu Christ và cái tình yêu thương, cái gánh nặng đó có thực hiện được hay không, để mà có thể chia sẻ được những cái gì mà tôi có. Hầu giống như bài ca nói đó, những cái gánh nặng, những cái sự tan vỡ, những cái sự đổ vỡ thì mới được lành trở lại. Và chúng ta phải thấu hiểu cái nỗi khổ, cái sự thử thách của Chúa Giêsu Christ, và phải kinh nghiệm cái sự thử thách như là cái điều bình thường đó, thì mới thấu hiểu được những cái người chung quanh chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Và ngay cả trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô chính dùng cái sự đau khổ hay là cái thử thách khổ đau của ông để trở nên có thể nói là một cái lời minh chứng xác thực cho cái chức vụ sứ đồ của ông. Đối với Phao-lô, cái sự thử thách hay là khổ đau đó là không phải là chỉ trong lý trí hay là cái lý thuyết. Tại vì đôi khi chúng ta học Kinh Thánh chúng ta chỉ thấy lý thuyết, nhưng mà chính sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm cái sự thử thách và đau khổ đó, nó không có còn là lý thuyết hay là một cái khái niệm, nhưng mà ngay cả trên cái thân xác của ông. Galati đoạn 6 câu 17 nói là ông mang cái dấu vết của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà, anh chị em đã trải qua nhiều cái sự thử thách, đôi khi cũng đau khổ lắm, nhưng mà có được cái dấu vết của Chúa Giêsu Christ không? Và những cái sự thử thách đó là trở nên những cái lời chứng vô cùng quan trọng để mà có thể chia sẻ phúc âm của Ngài. Chiều hôm nay, nếu một số quý ông bà anh chị em ra ngoài chợ Hồng Kông, tôi gọi đó là một cái cánh đồng xanh. Tại vì những người ngưng lại để nghe tất cả lòng họ đang tìm kiếm. Và chúng ta phải thấu hiểu cái sự tìm kiếm của họ, cái sự đau khổ của họ, có thể những cái mảnh lòng tan vỡ qua phúc âm của Chúa, họ được nối trở lại. Kính thưa một số quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm điều này. Nhiều người sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ rồi, họ tâm tình trở lại. Họ tâm tình trở lại, đây là cái chuyện thật. Cái người thanh niên này coi như là đang dự tính tự tử, nói rằng cái chuyến về nhà đây anh sẽ vác súng anh bắn vào đầu anh chết cho rồi. Nhưng mà không ngờ lại là gặp con gái Chúa hồi thành West Houston chia sẻ phúc âm, và anh bừng tỉnh trở lại và anh làm chứng trở lại. Đôi khi quý ông bà anh chị em chia sẻ phúc âm, nói ô họ chỉ cầu nguyện tin nhận Chúa được sự sống đời đời, mà biết đâu là cứu một cái mạng người, mà cái mạng người đó ảnh hưởng cả một cái gia đình. Tôi nói chuyện với những người cảnh sát, nói là tại sao trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta có những người đau khổ như vậy mà không có nói ra được. Tại sao? Tại sao mà không gặp gỡ những người để rồi có những cái lời khuyên giải, giới thiệu về Chúa Giêsu Christ để họ được hàn gắn, để cái án mạng hay cái sự chết đó không có xảy ra. Tôi tạ ơn Chúa, càng hiểu, thấu hiểu lời Chúa hơn khi cái chương trình Nursing Home bắt đầu trở lại. Cái người nữ, quý vị lên website hay là cái Facebook Hội Thánh, có cái người nữ, người da đen đó, nói là chồng tự tử chết, rồi cầu nguyện tin nhận Chúa vào ngày thứ ba, qua tới ngày thứ năm, thứ sáu, không có biết cách chia sẻ phúc âm, giới thiệu về Chúa Giêsu Christ, rồi cái người cousin, bà con, tới than phiền hay là than thở, cứ nói qua loa, ráng chịu đi, rồi qua tới ngày thứ năm, thứ sáu, từ từ chết trước. Cái điều này nó xảy ra không phải cho cộng đồng người Việt Nam không thôi, nhưng mà các cộng đồng khác nữa. Thật ra quý ông bà, anh chị em, Chúa cho cái ân điển trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa cho cái ân điển để có thể nói được tiếng Anh hay là các ngôn ngữ khác, tiếng Việt. Cái cơ hội đôi khi người ta đến chỉ một cái lời bằng cái ngôn ngữ quý ông bà, anh chị em biết, đôi khi cứu được cả cái mạng người. Cái sự thử thách đến hay là cái sự đau khổ, quý ông bà, anh chị em phải kinh nghiệm cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ và nhờ cậy Đức Thánh Linh để có thể nhìn những con người qua cái con mắt của Chúa Giêsu Christ thì mới thấu hiểu được điều này. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều khi soạn cái bài giảng này một cách gấp rút đó, thì cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu được cái tâm lòng của Chúa Giêsu Christ, phải đâm một cái nhịp tim như Chúa Giêsu Christ. Để rồi tại sao làm cái điều này? Bởi vì cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng: vậy những ai chịu khổ theo ý Đức Chúa Trời phải phó chính mình cho đấng tạo hóa thành tín và tiếp tục làm điều nhân đức. Trước đó thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở chúng ta chịu khổ vì đấng Christ, không có phải là chúng ta chịu thử thách là vì cướp của giết người hay làm những cái việc tam bậy tam bạ phạm pháp đi ngược lại với đường lối của Chúa rồi nhận cái hậu quả đó, nhưng mà phải chịu khổ giống như Chúa Giêsu Christ chịu khổ. Chúng ta cũng phải lời của Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 19 này đó rất là đơn giản: Chúa Giêsu tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự vâng phục của Ngài. Chúng ta phải rõ học hỏi được cái điều này, cái sự vâng phục của Chúa đến nỗi Ngài phải đi đến thập tự giá, bị đấm đinh trên cái thập tự giá đó để rồi mà gánh tội cho con người, và Chúa vâng lời vâng phục cho đến chết. Bởi sao? Bởi vì cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa, lời của Chúa trong cái đại mạng lệnh hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta, có nghĩa rằng là đi làm chứng, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền dạy cho các con. Lời hứa của Chúa: và này ta cùng các con cho đến ngày tận thế. Rồi công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 nhắc nhở sao? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con làm chứng. Làm chứng ở đâu? Mình đang ở thành phố Houston, làm chứng ngay trong cái thành phố Houston này, gia đình, bà con, họ hàng, hàng xóm của quý ông bà, anh chị em. Rồi lúc đó mới đi ra ngoài cộng đồng, rồi tiểu bang, rồi mới đi ra các nước ngoài. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng để chúng ta thấu hiểu cái huyết của Chúa Giêsu có cái giá trị đời đời. Thành ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16: hay ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Cái dòng huyết của Chúa Giêsu bao phủ chúng ta để qua con mắt của Đức Chúa Trời chúng ta được kể là người công chính. Được kể là người công chính. Cái con người tội lỗi, mình sinh ra con người con tội lỗi còn đó, nhưng bởi cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ chúng ta được kể là công chính. Để rồi khi mà chúng ta tin cậy đến Chúa Giêsu Christ, chúng ta được cứu hay là được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu cũng trải qua cái kinh nghiệm vinh quang trong cái sự phục sinh của Ngài. Tháng 4 năm tới đây thì chúng ta có chương trình phục sinh đó. Chúng ta tôn vinh Chúa khi chúng ta vững vàng và vững tin vào Chúa. Lời của Gia Cơ đôi khi nhắc nhở: nếu mà đức tin mà không có vững vàng, cái cây càng cao thì cái rễ nó phải càng sâu. Mà nếu không có vững vàng thì gió chiều này thì mình đi cái chiều này, gió chiều kia chúng ta đi chiều kia, trở thành là những người đi theo những cái đạo lạc. Trong cái thời kỳ cuối cùng thì những cái đạo lạc cũng sẽ đi đến hội thánh của Ngài, và cũng sẽ có những người dùng lời lung lạc để mà coi như để chúng ta chuyển đổi niềm tin. Thành ra sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở, khích lệ con cái Chúa và cơ đốc nhân ngày nay, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em. Lời của Chúa chép: vậy những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình Ngài cho đấng tạo hóa thành tín và làm điều thiện. Cái slide kế tiếp: như vậy cái niềm vui của chúng ta thật sự là gì? Tất cả những cái gì mà quý ông bà anh chị em có, nó chỉ là tạm thời, rồi nó sẽ qua đi. Thành ra cái niềm vui của chúng ta bao giờ cũng có cái sự hy vọng chờ đợi cái ngày đời đời với Chúa. Lòng tôi rất là dằn vặt vô cùng. Tôi đôi khi nói ước gì cái cặp vợ chồng này gặp gỡ Chúa Giêsu sớm hơn chút xíu, để rồi những cái sự cố đó nó không có xảy ra. Ước gì, kính thưa quý ông bà anh chị em, tới lúc chúng ta nói ước gì thì là quá trễ rồi. những cái thì giờ Chúa cho còn hơi thở, còn nói được là cái thì giờ ngày hôm nay. Làm liền, đừng có chờ. Đó. Và chúng ta, tôi tạ ơn Chúa, chúng ta có cái đặc ân, cái đặc quyền thờ phượng và tôn vinh Chúa mãi mãi. Đó là cái đặc ân. Là đó, quý con gái Chúa, ngày Chủ nhật đến đền thờ của Chúa, phải suy nghĩ rằng đây là một cái đặc ân Chúa ban cho để con cái Chúa tản lạc trong 7 ngày, 6 ngày phải không ạ? Có cái ngày Chủ nhật họp lại với nhau, chia sẻ tâm tình, đó là cái đặc ân. Và nhiều người Việt Nam của chúng ta hay là những người dân tộc khác, họ không có cái đặc ân này và họ chết đời đời. Cầu nguyện Chúa, lời của Ngài tiếp tục nhắc nhở chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chịu đựng cái cơn thống khổ tại vườn Gethsemane. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá một cách tàn bạo. Nhưng cái điều mà lời của Chúa nhắc nhở, Ngài đã sống lại, Ngài đã đắc thắng trong cái sự vâng phục. Và quý con cái Chúa cũng vậy. Cầu nguyện Chúa, những người ngồi trong căn phòng này, nếu không biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì phải suy nghĩ. Và kính mời hội thánh đồng đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi bao giờ cũng phải đối diện với những sự thử thách. Nếu trong phòng nhóm này, phòng thờ phượng này, nếu quý ông bà, anh chị em nào chưa thật sự biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Xin nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên phải hay là bên trái của mình. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con cuộc đời của chúng con sẽ có nhiều thử thách, và đôi khi sự thử thách cũng rất là đau đớn. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, chúng con phải theo gương Chúa Giêsu Christ. Nếu Chúa chịu khổ, chịu sự thử thách đau đớn như thế nào, thì những điều xảy ra chúng con là những việc bình thường. Để rồi chúng con có thể nói giống như lời của Gia-cơ nhắc nhở dân sự của Chúa, coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng con như là một điều vui mừng trọn vẹn, để chúng con có được đức thánh linh của Chúa, để tràn đầy được cái niềm vui, sự thỏa lòng chỉ có Chúa ban cho được mà thôi. Để rồi mọi sự vinh hiển đều thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và một số anh chị em sẽ đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông, cũng giống như sáng hôm nay các em Thanh Tráng cũng đi từng hai người để mà truyền giáo, chứng đạo trong cộng đồng chung quanh zip code 77077 này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Nhìn xem mọi sự thử thách là bình thường, để mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời ba ngôi, trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.